niệm Phật khi giàu có, muốn mua được từ bi. Niệm Phật khi nghèo khó, muốn xin được bình tâm. Niệm Phật khi đầm ấm, muốn chan hòa nồng nàn. Niệm Phật khi lành giá, muốn tìm được an nhiên. Niệm Phật khi bình minh, chợt thấy đất trời cao rộng. Niệm Phật khi hoàng hôn, vội biến kiếp người mong manh. Niệm Phật khi về khuya, tâm thức đi vào lắng sâu. Niệm Phật khi trời mưa, ngỡ nước mắt muôn loài. Niệm Phật khi trời gió, thấy cơn lốc luân hồi. Niệm Phật khi trời trong, bóng không còn thấy lo.
Tiếp tục học Đại Thừa Kim Cang Kinh Luận dĩa số 7. Hôm nay là ngày Phật Đản, chúng ta học Kim Cang Kinh Luận là chúng ta học lại những lời Phật dạy, để ôn lại những lời Phật dạy, cũng là để kỷ niệm ngày Đức Phật giáng sanh. Thì kỳ rồi đó, cô có giảng cái câu hỏi số 12, thế nào hành như thế nào mà được gọi là thiện tri thức. Thì câu hỏi số 12 Kiều có giảng còn có 10 phút rồi, nhưng mà hôm nay cô giảng lại cái câu hỏi đó cho quý vị cho rõ. Bởi vì thiện tri thức đó, thì lúc nào quý vị cũng gặp hết. Thiện tri thức đó là thầy, là bạn đồng tu, là những người mà hỗ trợ cho quý vị tu, cũng như những người hỗ trợ cho các thầy cô để tu. Mà thiện tri thức lúc nào mình cũng gần gũi hết, rồi để trên đường học đạo mình lúc nào cũng gặp. Nếu mình tu mà không có thiện tri thức thì con đường tu của mình nó không có vững chắc. Vì vậy mà phải học thiện tri thức cho nó rõ. Thì cô đọc lại cái câu hỏi và bắt đầu cô đọc lại cái lời Phật trả lời và bắt đầu cô giảng trở lại. Câu hỏi số 12, hành như thế nào mà được gọi là thiện tri thức? Đức Phật đáp rằng: người thiện tri thức tâm tánh nhu hòa, giới hạnh tinh chuyên, không tham lam, không tật đố, không liên tiếp vật chất, tâm hành bình đẳng, ý không thương, không ghét, có phương tiện rộng lớn độ mình, độ người, sau lường căn cơ mà bố thí đạo đức, đủ đại tổng trì, hảo tâm với người, làm ơn không cầu trả, tu hành thanh tịnh, không có lỗi lầm, thuyết pháp luận nghĩa, điều hợp lý kinh, đủ các hạnh ấy gọi là thiện tri thức. Lại nữa, người có trí huệ hơn người, phước đức xuất chúng, không có tiếc, không có việc gì mà không lành, không có pháp gì không biết, làm tai mắt cho trời người, làm rường cột trong Phật pháp, giữ quyền hành của Phật tổ, làm lãnh tụ của pháp môn, mở cửa chánh đạo, lấp đường tà ma, làm cho chánh pháp thịnh hưng, trí huệ Phật đời đời liên viễn thôn lây, dùng tâm ấm tâm lưu truyền mãi mãi, căn cơ rộng lớn, diệu dụng rộng lớn, hạnh nguyện rộng lớn, quy tế rộng lớn, ấy là chân chánh đại thiện tri thức. Thế đây á, Đức Phật Trả lời có hai loại, một loại là thiện tri thức và một thứ hai nữa là bậc chân chánh đại thiện tri thức. Thiện tri thức ở đây Đức Phật nói có hai bậc thiện tri thức. Thì ở đây á, bây giờ cô giảng trở lại cho quý vị là hành trì như thế nào gọi là thiện tri thức đó. Thì trước tiên á, là chúng ta biết á, là thiện là cái gì. Thiện á, là tất nhiên là lành á, không có ác, thấy không? Lành nè, hoặc là tốt đẹp cũng là thiện, hay là khéo léo cũng là thiện. Khéo léo ở đây là sao? Không phải mình là cắm bông khéo léo, hay làm bánh khéo léo, hay làm gì khéo léo. Mà khéo léo ở đây là mình có đầy đủ cái năng lực làm cho cái người kia từ ác trở thành thiện á, từ phàm phu trở thành tánh á, mà theo tùy theo căn cơ người ta mình uống nắng làm sao, mình làm sao ta vui vẻ mà ta sửa đổi được. Như vậy gọi là khéo léo, là khéo qua. Khéo qua là thiện thể, là khéo qua là từ cái mình đang ở trong tội lỗi mà mình khéo làm sao mình hướng dẫn mình, rồi hướng dẫn người, đưa người đến giác ngộ, rồi đưa người từ thấp lên cao, gọi là thiện nè. Thiện thể đó là ở đây cũng là một cái danh hiệu của Phật Thích Ca. Thiện thể thế gian giải vô thượng sĩ điều ngự trưởng vua thiên nhân sư Phật Thế Tôn đó. 12 đó, Di Lai là ứng cúng, là chánh biến tri minh hạnh đức ha. Thiện thể thế gian giải thì vô thượng sĩ điều ngự trưởng vua thiên nhân sư Phật Thế Tôn. 10 ở trong cái danh hiệu của Phật cũng là đây. Vậy là tri thức là cái gì? Nếu mình phải biết thiện là gì, là tri thức là gì. Tri thức ở đây á, là cái người biết rõ. Mà biết rõ ở đây không phải là biết rõ gia đình ta gì, người ta xấu làm sao, mặt mũi ta sao để mình chê bai. Không phải là mình biết rõ cái đó. Mà mình biết rõ, cái thiện tri thức ở đây là biết rõ tâm tánh của những người mà mình muốn giúp đỡ đó, ý chí của người mình muốn giúp đỡ, hoặc là sở thích của người kia, hoàn cảnh của người kia, là học thức của người kia, tất cả những gì của người kia, thì cái vị thiện tri thức này hiểu rõ hết, hiểu rất là rõ ràng. Vì vậy mà khi mà hướng dẫn một người mà mình biết á, cái người đó rõ ràng, thì hướng dẫn tốt chỗ tốt lành của ta liền, chứ không phải mình hướng dẫn sai đó. Mình không hiểu cho nên mình hướng dẫn sai, đôi khi mình hướng dẫn ta vào con đường sai lầm đó. Mình dẫn ta, tao thấy mình thấy ta buồn đó, mình dẫn ta đi casino vậy đó. Cũng là hướng dẫn phải không? Nhưng mình cũng hiểu hoàn cảnh bà kia nghèo, rồi bà kia gia đình nó không có được vui, mình hiểu hết á, ý chí đó là sao mình hiểu. Nhưng mà ác tri thức là nó dẫn đi casino, còn thiện tri thức thì hướng dẫn đi lên á. Thì nó rõ ra thiện tri thức á, thiện tri thức ở đây thì gọi là thiện hữu tri thức. Hữu là bạn nè, bạn á, thường thường á mình có chuyện gì tâm sự á, mình không có nói với ba má mình, phải không? Mình không có nói với là chị em của mình, mà mình nói với ai? Bạn của mình. Cho nên người bạn ở đây nó rất là quan trọng. Mình lên đi hư là cũng do bạn nói em cái gì, tất cả đều tâm sự với bạn. Trong khi trong nhà ba má không biết cái con nhỏ con của mình là gì, có hồi nó hư nó biết, nhưng mà nó đi nói với bạn, cái gì cũng tâm sự với bạn. Mà bởi vì ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, phải chọn bạn mà chơi, thấy không? Phải chọn bạn mà chơi. Khi ta hỏi á, anh chơi với ai, bạn của anh là ai, thì khi mà mình biết bạn của người đó là ai thì mình biết người này là ai. Cho nên tánh ông nói á, không cần biết anh là ai, tôi chỉ biết bạn thân của anh là ai thì tôi biết anh là ai đó. Cho nên bạn ở đây rất là quan trọng. Thiện hữu tri thức là bạn lành nè, hiểu mình, gọi là gì, bạn tri kỷ, có phải không? Bạn tri kỷ này trên đời tìm cũng có. Nếu mình có bước nó mới gặp, còn có không bao giờ suốt cuộc đời không có gặp được người bạn tri thức đâu, bạn tri kỷ đâu. Bạn tri kỷ của mình á, mình chưa nói ra người ta hiểu được mình này. Người ta chỉ nhìn mình, người ta sống với mình, người ta giao thiệp mình, người ta hiểu được mình, để hiểu được con người của mình, khỏi cần nói ra. Cũng như là bán nhai trong tử kỳ đó, thấy không? Hoặc là cái gì nữa, bán nhai trung tử kỳ này cũng là đâu bạn. Khi mà bán nhai chết thì trung tử kỳ đập cái đờn đó. rồi cái gì mà gì của Châu Long mà các bạn Châu Long à Lưu Bình Dương Lễ thấy không? Thấy không? Đó là bạn tri kỷ đó, bạn tri kỷ đó. Hảo bằng hữu, hảo bằng hữu ở đây thì rất gọi là hảo bằng hữu, hảo là tốt, bằng hữu là bạn nữa, thấy thấy chưa? Ở trong này nói về những người bạn thôi, còn hai đó là thiện hữu. Ba cái này nó có chữ bạn ở trong này hết á. Người thì đến đây không phải là bậc cao mà bậc ngang hàng thôi. Mình không phải là người này không phải là một ông thầy cao siêu mà khi người ta đứng trước mặt mình người ta không dám thổ lộ gì cả. Thiện hữu đến ở đây rất là gần gũi mình, ngang hàng mình. Nhưng mà cái gì học thiện tài đồng tử đi cầu đạo cho những người thấp cũng là thiện tử. Thì những người này là ai? Ba người này đều tốt á, bằng hữu nè, nghe bản trên. Thì á, cái người này nó chung vui, mình vui á, nó vui chung với mình. Còn khi mình buồn á, nó chia buồn với mình. Chứ không phải mình trúng số, mình vui, cái tự nhiên nó ganh mình. Thấy không? Nó nóng mặt lên, nó ganh thì tị lên. Rồi mình buồn, mình gặp như nó chịu không tốt thì nó đi, nó xấu và kinh bị. Cho nên nó không phải là bạn, không phải là bằng hữu. Đưa mình ra khỏi lòng mê. Cái người bạn á, cái này bạn đi kỹ, đưa mình ra khỏi lòng mê. Nói thẳng luôn, nói rất là thẳng, chứ không phải nói xin nó sẽ. Tại vì người bạn kia, những người bạn thường á, ta nói ta sợ mình giận, phải không? Ta nói suông tay mình để cho mình ưa người ta, để ta được cái gì đó. Còn bạn thiện như thế này không cần, ưa không ưa thay kệ, miễn nói cho mày trúng ta, đưa ra khỏi lòng mê thôi. Bởi ta nói lời thật mến lòng đó, đó. Thuốc hay thì đã thật, lời thật mến lòng. Thì ở đây á, ở trong kinh á, Đức Phật nói nè, chia làm hai á, người thiện tri thức, tâm tánh nhu hòa với hạnh linh chiên là thiện tri thức. Thiện tri thức ở đây là thiện hữu tri thức. Thì Đức Phật chia ra làm hai nè, một là thiện tri thức bình thường thôi, còn cái này đại chân chánh thiện tri thức là người đó đi vào tâm linh rồi. Cái bậc chân chánh đại thiện tri thức này đi vào tâm linh người ta có đạo được sao nữa. Thì đây thiện tri thức là cái bậc thứ nhất đây á, thì tâm tánh nhu hòa. Cái tâm tánh là nhu hòa. Nhu hòa là gì? Mềm mỏng, thấy không? Hòa thuận không có chống trái vậy đó. Mềm mỏng hòa thuận. Người ta tùy duyên, ta sống tại hạnh tùy duyên gọi là nhu hòa. Duyên sao là ta sống vậy? Người ta không có mong cầu, người ta không có bồn chồn, mà ta không gây gỗ với mình. Thứ hai là giới hạnh tinh duyên. Người ta sống ở trên một cái khuôn khổ nào đó, chứ không phải muốn làm gì làm. Bữa nay làm ác, mai làm thiện. Mốt á thì cà lao tắc sơ, không phải. Và thiện tới cái đây, người ta có đường đi của người ta. Cho mình gần gũi, mình rất là có lợi. Không liên tiếp vật chất nữa. Bởi vì người ta có trí huệ, người ta thấy vật chất trên đời này thay đổi. Đâu có gì thường còn đâu, mà người ta liên tiếp. Gặp duyên là ta bố thí liền, gặp duyên là giúp đỡ liền, không từ chối. Bởi vì ta đâu có tham lam mà ta cũng ganh ghét đó, tốt như vậy. Không xảo trá lật lọng, không bữa nay vậy mai khác. Ta sống rất là trung can nghĩa khí. Từ từ những người mà trung can nghĩa khí này thì chết, không có thành Phật thì cũng thành thầm này. Cũng như những ông Tánh á, ông Văn Trong á, là ông Lưu Bị rồi đó. Tất cả những người trung can nghĩa khí đó là đất chết, ta thành thánh, ta thành thần. Hảo tâm với người nè, thấy chưa? Đối với người rất là hảo tâm, thấy không? Không phân biệt sang hèn giàu nghèo nữa, ta không có phân biệt sang hèn giàu nghèo. Vậy tại sao người ta không phân biệt sang hèn giàu nghèo? Bởi vì nghèo á, ta nghèo đâu có lâu, phải không? Mà giàu á, giàu đâu có lâu. Ta nhìn thì cái gì mà ta thấy không có thấy sang hèn. Bởi bậc thiện tri thức này ta thấy được mặt tánh, ta thấy được cái tánh giác biết trong quý vị. Cái tánh giác biết thì ai cũng bằng ai, đâu có ai gì sang, ai hèn, phải không? Người nghèo, người giàu, người già, người trẻ, người cao, người thấp, người địa vị gì cũng vậy. Nó cũng có một cái thứ tánh giác biết đó. Cho nên đâu có phân biệt. Người ta chỉ nhìn trên cái hoàn cảnh để mà ta giúp đỡ thôi. Không phân biệt sang hèn này, có phương tiện thiện xảo hướng dẫn người đó, người ta có đủ phương tiện để hướng dẫn hết á. Đây ta hiểu cái người kia, ta hiểu rất là rõ ràng người đó là thích gì, thích đi chơi hoặc là thích ngủ nhiều hoặc thích ăn gì á, người ta tùy cái sở thích của người đó mà ta tới cho, hoặc bà đó có thích bánh xèo á, phải không? Thì ông này đó bây giờ nhỏ cái bánh xèo mình cho nó cái bánh xèo để cho nó thương mình trước, nó thương mình trước mình nói nó nghe, phải không? Mình ví dụ như ai cái người kia họ thương cô nè, cô nói nó mới nghe. Nếu mà nó ghét cô rồi á, cô nói trúng nó thành chặt rồi, nó cũng nói chặt ra, phải không? Cho nên á, mình phải ái ngữ á, kêu là Đức Phật dạy tứ nhất pháp đó, cái gì chưa có học, bố thí nè, ái ngữ nè, lợi hành đồng sự, phải đem cái lời nói dịu dàng đối với người ta trước, mình phải ban cái tình thương đối nghiệp cho người ta trước, mình phải thương người ta trước rồi người ta mới thương mình. Khi người ta thương mình rồi mình nói gì ta cũng nghe chứ, có phải không? Cái gì đó không phải là mình mua chuộc, mình lợi dụng đâu, nhưng mà mình muốn cứu người, mình phải người đó phải tin mình, phải thương mình mình được. Cho nên ta đầy đủ phương tiện thiện xảo, thiện xảo là những đủ thứ hết, phương tiện hết, xây qua trở lại sao mà làm sao cho người kia tốt thôi, không có lợi gì cho mình cả. Làm ơn không cầu cầu trả này, phải không? Tu hành thanh tịnh không có lỗi lầm, người này cũng có lỗi, ít lỗi lầm nữa. Nhưng mà thường thường còn tiện như thức á, người ta không lỗi lầm, nhưng mà cái người đến học với người ta thì cái người đó hay thấy lỗi lầm của thiện. Bởi vì họ mang trong đầu họ những cái phân tích này, so đo này, hơn thua phải bấy quen rồi, cho nên họ gặp thì thấy tức là họ hay phân tích cô đó, thầy đó giảng không hay, học thức không có giỏi, không có được đẹp bằng cô kia, ha, vậy đó. Rồi phải tới này phải tới nọ mới gọi là thiện tri thức. Thì ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát nói muốn học cái thiện tri thức thì đừng có phân tích thiện tri thức, chứ lựa cái chỗ nào có tài của người ta, chỗ nào có diệu dụng của người ta, chỗ nào hay của ta, sở trường hay thì học cái đó thôi. Đừng có phân tích thì không học được gì hết. Khi mình phân tích mình che thiện tri thức à, bả ai tới bả không nói vậy, nói vậy đâu có chúng, như vậy là kể như không học được cái gì, ha. Thì ở đây thứ hai là đại dân chánh thiện tri thức nè, Đức Phật nói nè, lại có trí huệ hơn người nè, phước đức xuất chúng nè, rồi không có pháp gì không biết đó. Đoạn này nè, Đức Phật nói là đại thiện tri thứ hai có đạo lực đó, trí huệ hơn người, phước đức xuất chúng, trí huệ hơn người là cái người đó có trí huệ có thấy được không? Nó thuộc về tâm linh, nó thuộc về đạo lực, cao hơn hồi nãy một bậc, cao hơn lần nãy một bậc. Phước đức xuất chúng nè, phước đức rất là nhiều, mà phước đức ở đây mình thấy được không? Không thấy được, mà ta lộ ra đâu? Ta lộ ra trên lời nói nè, việc làm nè, cái cách là sống của ta, cái đời sống của ta thanh tịnh đó, đó ta lộ ra đó. Làm việc gì cũng hiền á, không có làm việc ác nè, thông thạo mọi việc luôn. Vậy gì ta cũng biết hết, thì gì họ cũng biết hết, thông thạo lắm. Làm tai mắt cho trời người, là làm thầy của cõi trời, làm thầy cõi người đó, chỉ dạy cõi trời, dạy cõi người, làm sao cho hiểu biết cho đúng rồi, chỉ chỗ thấy biết đúng á cho trời người đó. Làm rường cột trong Phật pháp này, cái người này cao chưa, lãnh đạo rồi ha, lãnh đạo đó, làm rường cột trong Phật pháp, người kêu là bậc pháp khí đó. Bậc pháp khí là giữ gìn đạo lý, giữ gìn đạo lý của Phật, đó là kinh điển của Phật, những cái gì của Đức Phật truyền lại á, những cái cốt tủy của Đức Phật truyền lại, giữ gìn và không cho mất. Giống như Phật để lại gì, để kinh và giới luật, phải không? Kinh điển và giới luật. Nếu á cái người này nè làm rường cột trong Phật pháp, nhưng mà ai vô tu với họ đó, cái cô đó cô khó quá, thấy không? Không ai ở được hết trơn. Tại vì họ đem cái tâm họ vô đây, họ chán chồng họ vô đây, họ chán con họ vô đây, thấy không? Họ chán bạn bè vô đây, họ gây lộn tùm lum tại đây, nhà vô đây, họ xuất gia, họ mang cái tâm niệm vô đây, họ phân tích so đo, cho nên họ mới chán chồng chán con, thấy không? Họ đủ thứ ở nhà họ vô đây họ tu, rồi á vô chùa thì tu thì phải có giới luật, họ muốn giữ gìn giới luật, họ muốn ca hát rồi nghe cải lương rồi tối họ đi ăn đêm rồi thì dĩ nhiên rồi, nếu mà cái bậc thiện tri thức mà không có giữ gìn đạo lý á, thì kinh điển họ không thực hành theo, giáo lý họ không học, là thứ nhất. Thứ hai nữa, luật họ không giữ. Như vậy nếu mình để mình dễ, họ muốn làm gì thì làm ở đây đâu, đâu có được, phải không? Cho nên họ tu á thì phải giữ gìn giới luật và khép mình và quan nghi tới hạnh. Người tu á thì cũng phải bằng áo tu, còn bác sĩ thì sao? Cái gì nhìn vô cái gì biết bác sĩ liền, bác sĩ lên mặc cái áo của bác sĩ phải không? Đó, rồi ca sĩ nó mặc cái gì? Đó, mỗi cái nó đều hiện ra một cái nét. Thì người tu cũng phải có quay nghi tới hạnh và giới luật. Họ vô trong chùa mà họ không muốn quay nghi tới hạnh, họ không muốn giới luật. Nhìn vô người tu cũng ra tu, mà đời cũng ra đời, phải không? Cho nên á, khi mà mình nhận cái lời của họ để mà họ vô đây họ muốn ở xuất gia, họ muốn xuất gia làm cái gì? Nó xuất gia để cầu thành Phật, được ok. Xuất gia chỉ cầu Phật thôi, xuất gia để cầu cho được an nhàn tự tại thì không được. Xuất gia để cầu cho khỏi đi làm để mà vô đây có cơm ăn là cũng không được. Chỉ có mục đích chính xuất gia là cầu thành Phật và phổ biến chính pháp thôi. Hai điều đó mình cho người ta ở, nhưng mà thời gian sau ta không có làm theo thì ta không cầu thành Phật. Mình đã hứa với họ, mà vô đây á, họ muốn cầu thành Phật đó, được, muốn cầu thành Phật thì ở đây cạo tóc bằng áo và xuất gia, đi trên con đường giới luật của Phật này thì mới thành Phật, phải không? Theo cái phương pháp này mới thành Phật, còn theo phương pháp kia là ma. Nhưng mà họ theo không nổi thì làm sao vậy? Thì mình phải hứa với ta mình làm cho ta thành Phật thì mình phải làm thôi. Còn mình nói dễ lắm, thôi không làm gì nữa, làm muốn làm gì nữa làm vậy chứ đâu có làm rừng cột ở trong Phật pháp được, phải không? Gãy cột gãy kèo hết rồi, gió lũng có. Cho nên họ không thích mình đèo đi thôi, tự nhiên như vậy. Mà đời Phật pháp bây giờ á, 100 người tu thì một người một người được thôi. Khó như vậy dĩ nhiên là họ phải đi thôi, không mình không có đau lắm gì cả, dĩ nhiên họ phải đi thôi. Giữ quyền hành trong Phật tổ là bây giờ, giữ quyền hành Phật tổ là đem luật lệ ra áp dụng á. Như vậy là phải như vậy, tùy theo phải như vậy, sa di phải như vậy, đức sư phải như vậy, và Phật tử phải như vậy, Phật tử ra Phật tử, tùy theo ra tùy theo, ha, sư cô ra sư cô, bậc thầy ra thầy á. Nghĩa là luật lệ như vậy đó, nếu không được là không được, không có để ra một miếng nào hết cả. Nể là không được. Hồi xưa Đức Phật cũng vậy à, cái hồi thời Đức Phật đó quý vị biết không, luật lệ cái tăng đoàn nó rất là khó lắm. Khi mà ở trong tăng đoàn á mà có một người phạm giới rồi á thì đã đem ra xử rồi, thì tất cả 1000 người ở đó thì cái người hồi bị tội đó đó trong vòng 1 tháng phải sửa. Là tất cả còn 999 người kia không có được nói chuyện với mình này. Thấy mình đưa ngồi nói chuyện mà người đó tới là mình phải tan ra mình đi, không nói chuyện, không ăn chung, là không tụng kinh chung, không ngồi thiền chung, không nói chuyện, để cho một mình thôi. Chứ là biệt chúng á, tội biệt chúng á, phải biệt chúng vào trong vòng 1 tháng lần thứ nhất, lần thứ hai phạm nữa biệt chúng lần nữa, lần thứ ba lần phạm nữa đuổi ra khỏi chúng luôn. Đuổi thì phải đi, không được ở lại. Có luật chứ đâu phải là không có luật. Cái này quyền hành của Phật tổ, quyền hành là gì? Phải y chang như vậy á, nó giống như vậy. Bởi vì người đông đức thì thôi à, làm lãnh tụ của pháp môn, có thấy phải chưa? Lãnh tụ đó mình hướng dẫn đó, làm lãnh tụ trong cái pháp môn là hướng dẫn cái tăng đoàn đó. Cái gì cũng vậy, quốc có quốc pháp phải không? Gia cái gia quy, thiền môn của luật của thiền môn, chứ không phải muốn làm gì là gì thì làm. Tại vì muốn làm gì thì làm, tại vì không có biết luật lệ, không có học đạo. Nếu một khi đã học đạo rồi không có được đâu, không biết thì thôi, tu dốc dốc là được. Muốn làm gì thì làm, muốn nói trên trời nói, sách cho chủ thiệt là bự. Ít bữa mới học, quý vị học tới luật sư ngoại đạo, quý vị thấy nè, cái Phật nói rất là đấy, sách sơ đuổi rất là to, mang cái bình bát rất là bự, đi tùm lum tà la, muốn nói gì nói trên trời đó, không học hành nữa, vậy đó, khó, nói ra, ta nói mình khó, lỡ sao người ta nói mình khó mình đâu có chết đâu, người ta nói mình khó mình đâu có già đâu, không, người ta nói mình khó mình đâu có bệnh đâu. À, Phật biểu mình làm sao mình làm được, mở cửa chánh pháp nè là sao, truyền bá giảng giảng đạo nè, ha, giảng đạo cho người ta, mở cửa mà mở cửa nào, không lẽ mở cửa chùa, mở cửa là mở cửa lòng quý vị, chánh pháp nó đang nằm trong lòng quý vị đó, tình thương yêu nè, tâm hỷ xã nè, Phật tánh sáng suốt rồi đang nằm ở trong cả một cái thơ tàng, cả một cái biển lòng quý vị, nó đang đóng lại. Và tất cả những người tu sĩ ở đây thừa hành Phật sự mở cửa thơ tàng của quý vị, không phải mở cửa của Phật, mở cửa lòng cho quý vị. Quý vị đi học đạo, quý vị sẽ được mở mang trí huệ, phải không? Mở cửa chánh pháp trong lòng quý vị, lắp đường tà ma, chỉ chỗ nào có tội, chỗ nào phước. Tà ma ở đâu? Tà ma trong lòng quý vị luôn. Tà ma đâu có ở ngoài, tà ma đâu có quỳ xăng, tà ma đi gốc cây đâu. Tà ma đó là cái tâm ác độc, nó là cái chí thù hằn, nó là cái tâm mà nói xa nói gần người ta, nói bóng nói gió người ta, thì do cái miệng của người con người, chứ đâu phải có gốc cây, cái bụi cây người kia nó bóng gió ai đâu. Chứ tà ma ở đây là trong lòng người luôn, lắp cái cửa cho người ta thì mở cửa cái tốt cho người ta, phải không? Nói á, giảng á, ở đây á, Phật pháp ở đây nó nằm trong lòng cái gì hết, những cái gì á mà tất cả Phật ở trong cũng trong lòng cái gì mà nó lòi ra chứ không á, ở ngoài cái gì đâu hết, ở trong mắt tâm lưỡi tâm ý thôi à, phải không? Đường tà ma là ở trong cái miệng mình nó ra và trong lòng mình ra, và chánh đạo nó trong lòng mình ra. Chánh đạo ở đây là tánh giác biết đó, hoặc dương chánh pháp nè, hoặc dương chánh pháp là sao, mở đậu tràng giảm đạo thì mình muốn làm chánh pháp, phải không? Đây dùng tâm ấn tâm nè, cái này cao lắm. Ví dụ cái hiểu biết cô thấy được Phật tánh của cô nè, cô thấy được Phật tánh của cô là quý hòa thượng thấy được Phật tánh ở trong hòa thượng, hòa thượng mới chỉ Phật tánh trong lòng cái gì, thầy trò cùng hiểu như nhau, tâm của thầy giống như tâm của trò, giống là giống cái nào, giống cái chỗ Phật tánh miệng lộ đó, phải không? Mày dùng cái tánh giác biết của mình ấn dứng vào cái tánh giác biết kia và mình mới chỉ được cái giác biết cho người khác. Nếu mình